Truyện ngắn Ngựa Tế Đồng Nai được trích từ tập truyện ngắn mang tựa đề Vợ của nhà văn Tràm Cà Mau, giọng đọc Nguyên Hà. Bà Lăng tuổi đã 82 mà nhất định không cho bọn trẻ trên dưới 40 kêu bằng bà ngoại. Bà nói rằng sợ mất duyên, không bước đi thêm được bước nữa. Có người quen bảo bà này đã bước ít nhất 5-6 bước rồi, vì các con của bà không có đứa nào giống đứa nào. Đứa thì da vàng mũi tẹt, đứa thì mũi cao, mắt sâu xanh lẻ, đứa thì da nâu nâu, đứa thì tóc xoắn tít, da đen như thoa màu hóng. Thân thể của bà gầy nhom, có dáng dấp của các cô người mẫu ốm đói thiếu ăn lâu ngày, nét đẹp tiều tụy thời đại. Tuổi đã cao mà bước đi thoăn thoắt, lưng thẳng băng. Bà nói rằng con gái 20-30 không đi theo kịp chân của bà. Mỗi ngày bà đi bộ 5-6 tiếng cho mồ hôi vã ra, ướt cả áo trong áo ngoài, mùa nắng cũng như mùa lạnh. Vì gầy ốm nên miệng của bà càng móm hơn, hai gò má nhô cao, mắt nhấp nhem mí sệ, tóc bà nhuộm đen nhánh có vài vệt màu vàng, tô điểm như bọn con gái trung học tuổi dưới 20. Bà hãnh diện và thường khoe với người quen rằng có kẻ khen bà đẹp, nét đẹp tây thi mất vía, hằng nga giật mình. Bà tin là thật và có người nghe cũng tin là thật. Họ nói đùa, đúng là tây thi và hằng nga, thấy bà cũng phải mất vía và giật mình, không sai. Mỗi ngày bà khởi hành từ khoảng 10 giờ sáng, đi bộ xăm xăm, hai tay phất le te, lưng thẳng như cột đèn. Đi từ nhà xuống phố chính, quanh các khu chợ, rồi vòng ra bờ vịnh San Francisco, qua công trường Jack's London, bước dọc theo vịnh và quay về nhà. Con đường dài đến 5-6 dặm anh. Có những con đường mà bà ưa thích và hay đi qua lại, với con mắt láo liên nhìn vào các quán quen biết, vì trong đó có mấy ông chủ nghịch ngợm hay ưa trêu chọc khen bà đẹp, có ông táo bạo hỏi bà có muốn lấy ông không. Những lúc này bà thường òn ẻn cười, làm bộ điệu thẹn thùng như con gái mới lớn. Bà cũng hay kiếm cớ vào các quán đó mua vài ba vật dụng dù không cần thiết, tốn ít tiền mà được vui thì cũng đáng. Trên đường đi bà đã biết thuộc lòng nơi nào tiệm gì bày bán ra sao. Bà không cần nhìn phố mà chỉ liếc mắt dòm bọn đàn ông sồn sồn và có tuổi thôi. Trên đường về bà ghé quán ăn. Những khi bà ghé quán phở, kêu một tô phở cỡ xe lửa và một ly cối cà phê sữa đá. Tô phở xe lửa to như cái chậu rửa mặt. Anh bưng phở đã biết sức của bà nên cười chúm chím. Bà quất một lèo không ngơi nghỉ cho đến khi cạn tô. Mấy anh chị thanh niên ngồi gần bàn của bà há hốc mồm nhìn, rồi đến vái bà mà nói rằng con xin bái phục. Bà nhe răng ra cười, còn ly cối cà phê này nữa đó. Có người quen khuyên bà nên tiết chế việc ăn uống lại để tránh đau tim, cao máu, tiểu đường, sưng khớp xương. Bà cười và nói rằng phải ăn thức bổ dưỡng cho có sức mới khỏe mạnh và sống lâu để hưởng đời. Bà cho biết hàng năm đi bác sĩ kiểm tra sức khỏe, bác sĩ tròn mắt ngạc nhiên hỏi bà có bí quyết gì để giữ cho sức khỏe được tốt như vậy. Bà khuyên bác sĩ nên đi bộ nhiều, mỗi ngày 4-5 tiếng đồng hồ, và quan trọng nhất là phải vật nhau trên giường đều đều. Theo bà thì vợ chồng vật nhau một lần bằng tập thể dục một tuần, vì khi đó máu huyết lưu thông dồn dập, tim đập mau, thân thể vận động và tinh thần sảng khoái, rất có lợi cho sức khỏe. Không có chuyện đó thì mau sụp vì tuổi tác và chết sớm là cái chắc. Ông bác sĩ cười hề hề và tưởng bà nói dóc mà chơi cho vui chuyện. Mỗi tối bà đi ngủ lúc 8-9 giờ đêm, nhào xuống giường là ngáy một lèo cho đến khi trời sáng chợt mới thức giấc. Cứ đi bộ lối đó, đêm về mệt nhoài, nằm lăn ra ngủ say sưa chẳng cần thuốc ngủ, không phải đếm cừu đếm trâu du giấc. Mỗi lần bà gặp ông Năm láng giềng, bà đều năn nỉ ỉ ôi nhờ giới thiệu cho bà một ông để nếu hợp thì tiến xa hơn. Ban đầu ông Năm tưởng bà nói đùa chơi cho vui, nhưng về sau biết là bà nói thật. ông Năm thường hay ăn nói ngang phè, không biết kiêng nể, không sợ mất lòng ai. Ông Năm nói, tôi đâu có ngu để làm cái chuyện mai mối, người ta lấy bà về mà thờ chăng? Mấy ông già, nếu muốn lấy vợ, thì họ kiếm con gái còn trẻ, bà già rồi, khô như con mắm, đâu còn làm ăn chi được nữa mà hòng kiếm chồng. Bà Lăng trợn mắt lên và nói lớn, chú đừng tưởng, tôi thế này chứ cởi ra không một tiếp nhăn, thân thể chân lu và lù, nõn nà còn đẹp hơn con gái 20 đó. Ông Năm cười ha ha và trêu chọc bà, tôi không tin, không tin, chưa thấy thì chưa tin. Bà Lăng gắt, không lẽ tôi phải cởi ra cho chú coi sao? Ông Năm cười khà khà, thôi 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 bà ơi, bà mà cởi ra thì tôi ngất xỉu mất, đừng đừng. Bà Lăng nói, xỉu là cái chắc, dễ chi thấy được một thân hình đẹp đẽ cân đối đều đặn như tôi. Ông Năm đùa tiếp, dù cho thân thể có đẹp đến mấy đi nữa thì tôi cũng nghĩ là chẳng còn có thể cơm cháo chi được. Người ta kiếm vợ để còn vui chuyện chiếu giường, còn bà thì chỉ có chắp tay lại bác ả mà thôi. Bà Lăng có vẻ giận, nói lớn, nè, nè, đừng có tưởng nghe không, sức tôi còn chấp được cùng một lúc ba ông dưới 40 tuổi, tôi vật cho mà le lưỡi nằm dài thở không ra hơi đó. Ông Năm khoát tay, bà nói lớn như thế, người ta nghe được kỳ lắm, bà mạnh như thế không trách gì mấy ông chồng của bà đều quy tiên sớm cả. Tôi nói cho bà biết nhé, mạnh như bà thì không thể kiếm ra ông Việt Nam nào đủ sức cả, Mỹ đen và Mễ thì may ra. Bà cười, Mỹ và Mễ thì chán chi, ngày nào cũng có mấy ông kè kè đi theo tôi tán tỉnh xin được cưới, tôi mà bằng lòng thì các ông lo cho hết, lo cho từ đầu cho đến chân. Nhiều ông có cửa tiệm giàu lắm, cũng có nhiều thằng còn trẻ đi theo tôi chọc ghẹo và xin được làm nhân tình. Tôi nạt cho rằng đồ chó đẻ, tao lớn tuổi hơn mẹ chúng mày, con út ta còn dài hơn chúng mày nữa kìa. Ông Năm hỏi, sao bà không chịu mấy ông nhà giàu đi cho được việc, còn nhờ tôi giới thiệu làm chi? Bà nhỏ giọng, tôi chán chồng Mỹ lắm rồi, bây giờ muốn quay về lại với đồng hương thôi. Chi vậy? Việt Nam mình hợp nhau hơn, khi nào cũng anh em, nghe ngọt tai mát ruột, còn Mỹ thì ai ai du du mày mày tao tao chán lắm. Người Việt với nhau nói dễ hiểu, dễ thông cảm hơn. Chồng Mỹ nhiều khi mình nổi giận, chửi cha nó cũng nhăn răng ra cười, tức lắm. Ông Năm cười và chợt nhớ đến hội người già, bèn mách bảo, sao bà không đến hội người già Á Đông mà tìm? Ở đó có rất nhiều ông quá vợ ly dị, vợ bỏ, nhiều lắm, hốt không hết đó. Bà Lăng xì một tiếng, tôi cũng có tới đó nhiều lần rồi, ở khu phố tàu mới, gần hồ Merit chứ gì. Một tuần họp hai bữa, ăn uống và có khi nhảy đầm ồn ào lắm. Đúng rồi, bà đã đến đó mà tìm chưa được ông nào vừa ý sao? Bà nói oang oang, tôi cũng đã gặp vài ba ông khá lắm. Một ông nói với tôi rằng về ở chung, nấu ăn chăm sóc cho ông. Tôi chỉ vào mặt mà nói ngay rằng, đời tôi chưa biết ăn cơm nhà là gì. Mấy chục năm nay toàn ăn cơm tiệm, khỏe cái thân, khỏi nấu nướng chi cả. Ông ấy dội lại ngay, cũng có một ông khác, người cao to, còn khỏe mạnh lắm, tuổi tác cũng chưa lấy gì làm trọng. Nhưng tôi không dám, vì ông ta nói rằng mỗi lần kẹt thì ra đường, bốc mấy con Mễ, con Mỹ đen đứng đường, trả cho nó 10 đồng, 20 đồng là yên chuyện. Nghe thế, tôi không sợ sao được, mình lớn tuổi rồi, vướng vào mấy cái bệnh trời đánh đó, thì có nước đi chầu Diêm Vương sớm. Một ông khác cũng khá lịch sự, tôi rủ ông ấy đi ăn để dò xét tính tình. Ăn xong, ông bắt cưa đôi chi phí. Đàn ông chi mà kẹo như mật mía, dính vô thì ê mình. Mấy ông chồng Mỹ trước đây của tôi cũng chưa ông nào kẹo như vậy. Ở hội người già, các ông thấy tôi thon thả, lanh lẹ, nên nhiều ông mê tít, săn đón, chuyện trò, làm cho các bà vợ nổi ghen, cấm các ông đến gần tôi. Các bà đó, bà nào cũng mập thù lù, mông phình đại bàng, bụng mấy tạ, má cằm bành ra, làm sao mà so với tôi cho được. Tôi nghe chú quen nhiều người tử tế, gắng tìm giúp cho tôi một ông khá khá, tôi cảm ơn chú lắm. Ông Năm nói, bà khó thế thì làm sao mà kiếm cho ra một ông vừa ý bà được. À, tôi nhớ ra rồi, tôi có một ông chú vợ chết, bà 82 tuổi, ông này cũng gần 90 tuổi, xứng đôi vừa lứa lắm, bà có chịu không? Nghe thế bà giãy nảy, thôi chú ơi, chú khinh khi tôi vừa vừa thôi chứ. Rước ông già hết ghen kia mà về hầu hạ hay sao? Tội chi thế, mình lấy chồng để nương tựa nhau, giúp qua giúp lại, chứ đâu phải để làm đầy tớ hầu hạ người ta. Lấy chồng như thế thì thà ở một mình có sướng hơn không? Ông Năm lắc đầu và ướm thử. Thế thì bà muốn người bao nhiêu tuổi? Bà Lăng òn ẻn, bao nhiêu tuổi cũng được. Ông Năm nói, bà nói bao nhiêu cũng được, sao lại chê ông chú tôi già? Bà cứ nói cho tôi biết giới hạn tuổi từ bao nhiêu đến bao nhiêu để tôi tìm, chứ rồi bà chê già chê trẻ, mất công tôi đi lùng kiếm. Nói đi. Bà Lăng cười đập nhẹ vào tay ông Năm và nói nho nhỏ, thì chừng 50 đến 75 tuổi là vừa. Ông Năm giật mình buột miệng, ôi trời đất, nếu tôi không lầm thì con bà có 3 người trên 60 tuổi rồi phải không?
Ừ.
Ông Năm thở dài, chắc là bà nghe người ta bảo chồng già vợ trẻ là duyên, vợ già chồng trẻ là tiên trên đời, coi bộ bà muốn được làm tiên chăng? Bà cứ tin đi, để tôi tìm cho bà. Nhưng có lẽ khi xương cốt đã khô mục cũng chưa kiếm được những người trong lứa tuổi mà bà mong muốn. Bà có biết bây giờ mấy ông già dịch về quê cưới vợ non mơn mởn đem qua đây húi hí không? Bà Lăng nói mau,
ừ,
có vợ trẻ để mà chết sớm đó. Ông Năm lại trêu chọc, thế thì lấy bà họ có sống lâu hơn không? Bà nói cùng một lúc vật cho 3 ông dưới 40 tuổi lè lưỡi, thở không ra hơi kia mà. Bà Lăng cười, nếu mình biết điều độ, ít ít thôi, mỗi tuần chừng 5-6 lần là sức khỏe gia tăng, sống lâu 100 tuổi. Ông Năm gãi đầu, vì chợt nhớ ra từ gần 10 năm nay hai vợ chồng ông đã quên chuyện vật nhau, nghe bà Lăng nói mà ông ớn lạnh. Ông Năm thấy bà Lăng mặc cái áo ngắn ngủn bó sát người và cái quần lưng xệ để phơi rốn ra ngoài, và một phần da bụng bùng nhùng nhăn nheo như có ai cầm dao rạch nát. Ông móc túi lấy ra mấy đồng bạc đưa cho bà Lăng. Bà hỏi, để làm chi vậy? Ông Năm nói tỉnh bơ, để bà mua dầu gió xoa bụng cho đỡ lạnh rốn. Bà Lăng nạt, khỉ, cái chú Năm này, người ta ăn mặc như vậy cho trẻ trung, nhìn thoáng tưởng như 30-40 tuổi. Ông Năm nham nhở, bà nói sai rồi, nhìn thoáng mà tưởng chỉ 30-40 tuổi sao? Theo tôi, nhìn thoáng thì tưởng là bọn nữ sinh trung học 10-mấy tuổi, nhưng nhìn kỹ hơn một chút thì là cô sinh viên 82. Bà Lăng không giận mà còn cười. Bà Lăng tiết lộ với ông Năm rằng bà qua Mỹ năm 1972, chồng bà làm phi công phụ. Hồi đó ông này có 3 căn nhà tại vùng Freeman. Chỉ trong 1 năm thôi, bà đánh bài tiêu tùng luôn 3 căn, hai vợ chồng đi ở nhà thuê. Năm 75, trong những ngày nguy hiểm nhất, bà bắt ông trở lại Việt Nam đem đám con riêng của bà qua Mỹ. Nếu không thì bà sẽ ly dị. Ban đầu ông không chịu, nhưng sau nhờ quen biết nhiều, ông đã đem qua được 2 trong 5 đứa. Bà nói hồi trẻ bà đẹp lắm, người thanh tú, tóc dài chấm mông, đàn ông ai thấy cũng mê mệt. Bà đưa cho ông Năm xem tấm hình của bà trong khung ảnh to lớn khi bà mới 29 tuổi. Ông Năm xem và cười, đúng là tóc bà đen dài, chấm mông, thân mình mảnh mai, mặt dài, cái miệng nhọn, má hơi hóp. Không biết cái khiếu thẩm mỹ của chồng bà có gì đặc biệt khác người không mà chịu lấy bà này. Ông Năm nói nho nhỏ, đủ cho bà nghe, đẹp hơn cả Dương Quý Phi. Bà cười sung sướng nói, Dương Quý Phi, tài tử Hồng Kông, đóng phim bộ đó mà, tôi biết cô tài tử này. Một người con trai của bà đã 60 tuổi, thuê căn nhà sát vách chung tường với nhà bà. Ông con trai này sáng nào cũng qua nhà bà, đập cửa ầm ầm, đòi tiền tiêu trong ngày. Bà vừa xì vả vừa phát tiền mỗi ngày cho ông ăn uống, hút thuốc, uống rượu, đổ xăng. Ông thất nghiệp gần 2 năm, chưa kiếm được việc làm. Bà nói rằng ông này nản lòng không đi xin việc nữa, vì ngại người ta không thuê người lớn tuổi. Trong thời gian còn đi làm, ông con này cũng nợ nần như chúa chỏm vì vướng vào nghiệp đổ bác. Mỗi tuần lãnh lương ra là chạy thẳng đến sòng bài nộp mạng, chỉ khi nào sạch túi mới trở về nhà. Những lúc này, ông con và bà bồ gây nhau náo loạn vì hết tiền thì không có mà đóng góp trả tiền thuê chung. Bà bồ lại phải cho ông ăn, cung phụng tiền bạc cho ông hút thuốc uống bia. Bà này làm nghề sơn móng tay, lợi tức không mấy khá. Nhiều khi ông con gây gỗ la hét om sòm vì mẹ không cho đủ tiền tiêu trong ngày. Những lúc này, ông dọa tố cáo bà mẹ vi phạm luật chính phủ vì cho người em gái ông ở chung mà luật lệ cấm cho ở thêm người nếu chính phủ có trợ cấp một phần tiền thuê nhà. Mỗi cuối tháng, bà Lăng phải xin tiền các người con khác để trả tiền thuê nhà cho ông này. Cái mặt ông khi nào cũng đỏ ké như da gà đá vì bia rượu, giọng nhựa lè nhè. Bà Lăng nói rằng ông này buồn vì không kiếm ra việc làm cho nên uống rượu giải sầu chứ không phải nghiện ngập. Ông con cứ ỷ lại vào bà mẹ già mãi mà lợi tức của bà chỉ giới hạn trong tiền hưu ít oi hàng tháng của người chồng chết. Có khi giận quá bà Lăng la dày: mày đã 60 tuổi rồi phải tự lo lấy, sao cứ bám vào tao mãi không biết xấu hổ chăng? Ông con trả lời tỉnh bơ: bà sinh tôi ra thì phải lo cho tôi. Bà Lăng chỉ thở dài. Mỗi khi nghe bà Lăng kể chuyện tình, ông con gào lên: mẹ không biết mấy thằng cha già xạo mắc dịch nó trêu chọc mà mẹ cứ tưởng thật và hớn hở. Con đã thấy chúng nó cười hô hố với nhau sau khi mẹ quay lưng đi. Mẹ đã già rồi, đừng nói chuyện tìm chồng nữa, thiên hạ họ cười cho, con cái cũng xấu hổ lây. Bà Lăng gắt: bộ già rồi không có quyền yêu nữa hay sao? Ông con chắp tay vái bà mấy vái rồi bỏ đi. Một người con gái lớn của bà Lăng đã 62 tuổi, làm nghề chia bài tại Las Vegas, bị mất việc và đã hết thời gian lãnh tiền thất nghiệp, đem theo một ông bồ về tạm trú tại nhà bà. Mỗi ngày bà này cũng đòi mẹ cho tiền đi chợ, ban đầu nói là về thăm rồi ở lì từ tháng này qua tháng khác. Có cả ông bồ già chiếm luôn căn phòng ngủ duy nhất trong nhà của bà. Bà Lăng phải ngủ ghế bành ở phòng khách. Bà cũng sợ bị cơ quan gia cư thành phố biết, cắt tiền trợ cấp thuê nhà. Bà Lăng hỏi người con gái là ở cho đến bao giờ và vì sao không kiếm chỗ khác để cho bà khỏi bị lôi thôi. Người con đáp: đi đâu bây giờ? Bà Lăng chịu thua, không biết phải trả lời ra sao. Một mình bà mà phải gánh thêm ba mạng trong lợi tức ít oi của bà. Một lần bà gặp ông Năm và than: tôi đuối sức rồi chú ơi. Tiền hưu mỗi tháng không có bao nhiêu mà phải vay mượn nuôi mấy đứa dịch vật. Nhưng biết làm sao bây giờ, chúng nó hoạn nạn, biết nương tựa vào ai, có con thì phải thương chứ, không lẽ để cho chúng nó đói khát, ngủ đường, ngủ chợ. Ông Năm trả lời: chúng nó cũng phải biết thương mẹ nghèo khó chứ, mấy người đó đâu còn bé bỏng chi nữa mà bà phải cưu mang, đừng cho họ xu nào cả thì bà sẽ đỡ khổ, họ cũng không chết đói đâu mà bà sợ. Bà Lăng nói giọng buồn: chú không làm mẹ nên không biết đó thôi, khi con cái đói khổ mẹ cũng đau lòng lắm. Thời gian sau này, vì phải nuôi thêm người con gái và ông bồ của cô này, cho nên bà Lăng không có đủ khả năng để phụ trả tiền thuê nhà cho ông con trai. Ông này ở lì hơn 6 tháng mà không trả tiền thuê nhà, chủ nhà phải thuê luật sư đưa nội vụ ra tòa để trục xuất. Bà Lăng sợ ông con xem thường pháp luật mà ở lì khi cảnh sát thi hành án lệnh trục xuất. Bà Lăng phải đi thuê phòng cho ông con, dọn đi một ngày trước thời hạn cuối cùng. Bà nói với chủ nhà: thằng con của tôi đàng hoàng tử tế hiền lành lắm, không tử tế sao con bồ chịu ở với nó đến 6 năm nay. Nó có tâm tu, bây giờ cả hai đứa chúng nó ăn chay trường, mỗi ngày đến chùa làm việc Phật sự, tối quắc mới về tới nhà. Ông chủ nhà nói nhỏ nhẹ: ừ, ông ấy tốt và hiền lắm, nên ở thuê nhà hơn 6 tháng không trả tiền, rồi đợi cho đến cận ngày cảnh sát đến đuổi mới ra đi. Ông ăn chay trường mà tôi thấy để lại trong tủ lạnh còn thịt bò, heo, gà và cả huyết nữa. Bà Lăng nói: chắc bạn bè nó gửi chứ không phải của chúng nó đâu. Chủ nhà thấy bà binh con mù quáng mà tội nghiệp, bèn nói: tôi xin bà, thịt cá trong tủ lạnh không phải của con bà. Mà này, nghe nói bà sắp lấy chồng phải không? Bao giờ thì làm đám cưới? Bà Lăng uốn éo người, cười sung sướng: cũng có mấy đám xôm lắm, nhưng tôi còn tuyển chọn. Chủ nhà nói: thế thì bà tuyển chọn từ bao lâu rồi? Bà Lăng im lặng một lúc rồi nói: ừ, thì cũng hơn 10 năm rồi đó, mà cũng chưa có đám nào hoàn toàn vừa ý. Chủ nhà cười: nếu hạ thấp tiêu chuẩn xuống, may ra bà tìm được chồng. Các cháu gái tôi trên dưới 30 tuổi, đẹp, tốt nghiệp đại học, có nghề nghiệp khá, thế mà cũng quay quắt, khó tìm ra chồng tạm tạm. Huống chi bà cũng đã hơi hơi cao tuổi rồi. Bà Lăng dịu giọng: ông nói đúng lắm, tôi nghe người ta bảo rằng không có căn nhà nào là không bán được, vấn đề là giá nhà bao nhiêu thôi. cũng như không có bà nào mà không kiếm được chồng. Vấn đề là tiêu chuẩn nào, có phải không ông? Chủ nhà chúm chím cười, chòi lá rách tả tơi mục nát thì cho không cũng chẳng ai dám nhận, khoan nói đến giá nào. Bà Lang xì một tiếng lớn rồi vùng vằng bỏ đi. Tràm Cà Mau.